Tạo hóa chi môn, chương 916. Lam Thành Nguyện Tộc, góc truyện audio.com. Người khổng lồ đứng lên lần thứ hai xông về Man Hội Sơn, mà lúc này Man Hội Sơn sớm đã bò dậy, hắn gãy xương cốt hoàn toàn chữa trị. Thấy người khổng lồ lại đây, Man Hội Sơn trên mặt tất cả đều là sát khí, giơ tay lên lại tế xuất một món đao khí, đánh về phía người khổng lồ. Dù cho thực lực của Man Hội Sơn chỉ còn lại thiên một phần vạn, cũng không phải này rất đánh khinh suất người khổng lồ có thể chống cự. Huống chi, Man Hội Sơn lúc này ở vào đầm lầy ngoại vi. Từng đạo đao ảnh trong nháy mắt liền đem này người khổng lồ bao phủ lại, đầm lầy giữa Ninh Thành thấy rõ, Man Hội Sơn không có dùng bất luận cái gì thần nguyên cùng thần thông. Đao ảnh cũng không có bất luận cái gì pháp thuật thêm được, chỉ là thuần túy đao ảnh. Coi như là như vậy, người khổng lồ trên người vẫn là không ngừng có máu tươi vẫy ra. Từng đạo huyết nhục từ người khổng lồ trên người văng lên, mà này người khổng lồ chỉ có thể thuần túy dụng quyền đầu đi oanh kích. Mấy cái đối mặt sau đó, người khổng lồ trực tiếp bị Man Hội Sơn đao khí phân cách như vải vụn. Mà ở Man Hội Sơn biết người khổng lồ cũng chỉ có cự lực sau đó, liền không còn có bị người khổng lồ đánh tới qua. Người khổng lồ phát sinh từng trận bi tê, rốt cục không chịu nổi Man Hội Sơn đánh giết lần thứ hai té trên mặt đất. Ninh Thành thở dài, hắn phỏng chừng này người khổng lồ lần này là không cách nào sống lại. Trong lòng hắn đối với người khổng lồ có chút đồng tình, hắn cuối cùng cảm giác này người khổng lồ là cùng bàn thiên đến từ một chủng tộc. A dã, một tiếng thê lương thét chói tai truyền đến, lập tức đầm lầy giữa một đạo hắc ảnh cấp tốc đi tới to lớn bên người thân. Bóng đen này giống như Ninh Thành, là vóc người bình thường một người nam tử. Hắn nhào tới trên người người khổng lồ, giọng nói vô cùng thê lương. Ninh Thành thấy trong tay của hắn còn mang theo một cái to lớn dã thú đầu, ở hắn nhào tới người khổng lồ trên người đồng thời, này dã thú đầu đã bị hắn vứt sang một bên. Man Hội Sơn thấy lại nữa rồi một người, trong tay hắn đao khí lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên. Đánh về phía người, bộc phát để cho Ninh Thành kinh dị là, nam tử này trên người bạo liệt ra một đạo bạch sắc quang mang, đem Man Hội Sơn đao khí đánh bay ra. Đây là pháp bảo quang mang, Ninh Thành ánh mắt lập tức liền kiếm được thật to. Ở pha tắc chi địa rõ ràng là không có khả năng vận dụng pháp thuật này trên người vừa tới thế nào có phòng ngự pháp bảo quang mang lóe lên. Không muốn nói hắn, chính là Man Hội Sơn cũng không có thể vận dụng pháp thuật. Nếu không, Man Hội Sơn bắt hắn há có thể chờ tới bây giờ. A đù, người dĩ nhiên có thể điều động pháp thuật, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Man Hội Sơn như nhau khiếp sợ nhìn nam tử trước mắt. Hắn vẫn là có thể điều động một phần thần nguyên cùng thần thức, muốn làm ra pháp thuật quang mang cũng có thể. Bất quá bởi vì nơi này là phá tắc chi địa, hắn đạo còn không có thể cao hơn quy tắc của nơi này, pháp thuật của hắn thi triển ra trong nháy mắt sẽ chỉ là tiêu tán không còn, hình không thành được quá lớn uy hiếp. Chính vì vậy, hắn mới có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt nam tử này, lẽ nào tu vi so với hắn cao hơn? Có thể chính bản thân hình thành quy tắc của mình thế giới. Chỉ có tùy thời tùy chỗ có thể hình thành chính bản thân quy tắc thế giới cường giả ở loại địa phương này mới có. Góc truyện audio.com, thể không nhìn quy tắc cho dù là phá tắc chi địa cũng không cách nào ảnh hưởng bọn họ thi triển thần thông. Cường giả loại này ít lại càng ít, coi như là hắn Man Long tộc Man Sa Thiên. Cũng không dám nói ở chỗ này có thể hình thành quy tắc của mình thế giới. Không đúng, ta đã hiểu, Man Hội Sơn đảo mắt liền hiểu được. Vì sao nam tử này trên người có bạch quang ngăn trở hắn một đao? Nam tử thấy A Dã không có cách nào cứu ra, hắn đứng lên, mắt bên trong có ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Man Hội Sơn, tu pháp giả, người giết A Dã, là ta Lam Thành Nguyện tộc sinh tử cừu địch không chết không thôi. Nam tử đang khi nói chuyện, giơ lên một cái sừng trâu bình thường vậy hào đặt ở trong miệng dùng sức thổi động, chính hắn còn lại là chặt chẽ nhìn chằm chằm Man Hội Sơn. Man Hội Sơn hận hận nhìn chằm chằm Ninh Thành, không có bắt được Ninh Thành, hắn là không muốn đi. Nửa nén hương sau đó, thì có bóng người vọt tới. Sau đó, tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Không có bao nhiêu lâu, vô số bóng người liền vọt tới, những người này cùng thổi bay kèn lệnh nam tử không sai biệt lắm, đều là xích chân, khoác tóc dài, trên người bọc vỏ cây, trong tay cầm lấy không biết tên tài liệu làm thành mộc côn. Khi làm những người này thấy người khổng lồ té trên mặt đất, trên người bị đao khí thương không còn hình dáng thì tất cả đều tức giận phát ra từng trận gào thét. Ngoại trừ rất tới trước nam tử kia, phía sau người tới phát ra thanh âm, Ninh Thành thậm chí nghe không rõ tới cùng đang nói cái gì. Rất hiển nhiên, những người này đều rất là phẫn nộ bởi vì A Dã chết để cho những người này đem Man Hội Sơn bao quanh vây lại. Man Hội Sơn dường như cũng cảm giác được không tốt, muốn tạm thời rút lui. Chỉ là những thứ này tới được người mỗi người công kích sau đó, đều có thể mang ra khỏi một tia bạch quang nhàn nhạt bóng dáng. Những thứ này quang ảnh dường như có đặc biệt hiệu quả, Man Hội Sơn dĩ nhiên không có chạy đi. Vô số gậy gỗ đánh về phía Man Hội Sơn đao khí cuốn ra bóng dáng họa xuất từng đạo huyết ảnh. Cũng không phải mỗi người đều cùng dứt tới trước nam tử kia như nhau, có hộ thân pháp bảo. Không ngừng có người bị Man Hội Sơn chém rớt, những thứ này người không sợ chết, chết càng nhiều, hơi đi tới thì càng nhiều. Rốt cục có một người một côn đánh vào Man Hội Sơn trong tay, Man Hội Sơn đao trong tay khí vốn là không có bị kích phát bị một côn này đánh trúng, nhất thời bay ra ngoài. Để cho Ninh Thành kinh dị là, Man Hội Sơn cư nhiên không có lấy ra một món khác đao khí. Man Hội Sơn bây giờ là có khổ nói không nên lời, hắn rất muốn lấy thêm ra đao khí, nhưng thần thức của hắn như nhau không cách nào mở rộng. Hắn bị những thứ này của quái người vây quanh, này quang mang nhàn nhạt trực tiếp áp chế thần thức của hắn. Lúc mới bắt đầu áp chế còn không tính lợi hại, theo những người này chuyển động cùng công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, bạch quang cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn về điểm này vốn là rất đáng thương thần thức hoàn toàn bị ngăn chặn. Oành oành oành, từng đạo gậy gỗ đánh vào Man Hội Sơn trên người, mỗi một đạo gậy gỗ đánh vào trên người Man Hội Sơn đều có thể kích khởi một trận bạch quang, sau đó Man Hội Sơn sẽ chỉ là càng thêm uể oải một phần. Man Hội Sơn biết tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như vậy, mỗi một lần hắn bị đập giữa, trên thực tế cũng sẽ không đối với để cho hắn thụ thương tăng. Thế nhưng này bạch, góc truyện audio.com, quang mỗi một lần đánh vào trên người của hắn, đều có thể để cho hắn tâm thần càng thêm mệt mỏi, lực lượng càng thêm suy nhược. Nguyên bản nhìn có chút hả hê Ninh Thành, trong lòng lại có một loại sâu đậm kiêng kỵ. Hắn tại đây bạch quang ở giữa cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Đó là nguyện lực, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Đang ở Ninh Thành đều cho rằng Man Hội Sơn chạy trời không khỏi nắng, Man Hội Sơn bỗng nhiên phát sinh một tiếng bén nhọn gầm rú, há mồm phun ra một đạo kim quang. Sau một khắc, một đạo kim quang này liền đem hắn quân lấy biến mất vô tung vô ảnh. Man Hội Sơn đột nhiên rời đi, mà này một đám vây bắt Man Hội Sơn công kích người có chút mờ mịt. Bọn họ dường như thật không ngờ, dưới tình huống như vậy. Còn có người có thể chạy trốn. Ninh Thành trong lòng cảm thán không thôi, cái này bước thứ hai cường giả quả thực chính là đánh không chết tiểu cường A. Nếu như là hắn ở thần nguyên cùng thần thức đều bị trói buộc lại. Bị người này nhiều người đè ép đánh tình huống dưới, hắn nhất định là không cách nào chạy trốn. Rõ ràng là phá tắc chi địa đám người kia có thể đánh ra như pháp thuật bạch quang áp chế Man Hội Sơn, mà Man Hội Sơn cũng có thể cuốn lên kim quang chạy trốn. Man Hội Sơn rời đi, những người còn lại rất nhanh thì đưa mắt rơi vào Ninh Thành trên người. Rất tới trước tên nam tử kia nhanh chóng đi tới Ninh Thành trước mặt, sau lưng hắn còn theo một đám người, người còn lại đều muốn người khổng lồ cùng bị Man Hội Sơn đánh giết người dơ lên. Nam tử này thoạt nhìn còn có mấy phần thanh tú, ngoại trừ trước khi biết A Dã chết mất sau đó có chút bị điên cuồng, hiện tại ngược lại bình tĩnh. Ninh Thành không đợi tới được người này nói, liền chủ động ôm quyền nói, đa tạ mọi người ân cứu mạng, ta trước bị tên kia truy sát đến bây giờ, nếu mà không là các ngươi tới nơi này, ta sớm đã bị giết chết. Đây là Ninh Thành đối với tâm lý học vận dụng, cùng những thứ này người man dợ cùng một chỗ, hắn trước cảm tạ đối phương ân cứu mạng, làm cho đối phương cho là mình thiếu nợ bọn họ. Sau đó sẽ nói chúng ta kỳ thực có cùng chung một địch nhân. Như vậy sẽ giảm thiểu một phần địch ý. Quả nhiên nam tử này sắc mặt càng là ấm áp một phần, hắn gật gật đầu nói. Ta xem ra đến, ngươi và cái kia tu pháp giả không phải là một đường. Đang khi nói chuyện, hắn lôi kéo Ninh Thành, liền đem Ninh Thành từ đầm lầy giữa ruệ đi ra. Sau đó, hắn lấy ra một cái vỏ cây làm thô ráp dây xích tay đưa cho Ninh Thành, người đeo cái này lên. Ninh Thành nghi ngờ đưa tay liên đeo vào trong tay mình, sau đó hắn kinh dị phát hiện dưới chân đầm lầy đối với hắn không còn có bất luận cái gì hấp lực. Bất quá Ninh Thành cũng phát hiện thần thức của hắn vẫn là nửa phần cũng không có. Ngươi là từ đâu tới? Nam tử vừa mới hỏi một câu, lại có một người cả mặt đen phiền phức đại hán đã đi tới, đối với nam tử từng trận huyên thuyên. Lần này Ninh Thành là một chữ đều nghe không hiểu, chỉ có thể cảm nhận được này cả mặt đen phiền phức có chút phẫn nộ. Quả nhiên, nam tử này cùng hắc phiền phức tranh luận sau khi có chút áy náy nói với Ninh Thành, phiền phức cảm thấy ngươi có chút nguy hiểm, hơn nữa còn không rõ lai lịch cho rằng ngươi rất có thể là tu pháp giả bên kia người tới. Cho nên, ta muốn đem ngươi buộc lại, trở lại gặp chúng ta vương thượng. Tên này quả nhiên gọi phiền phức Ninh Thành, góc truyện audio.com, trong lòng thầm kêu không may cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi ta không phải là tu pháp giả bên kia tới, ta là bị vừa rồi cái tên kia truy sát đến nơi đây, sau đó lâm vào giữa đầm lầy. Có vài phần thanh tú nam tử đối với Ninh Thành dường như rất có hảo cảm, hắn vỗ vỗ Ninh Thành vai, người không cần lo lắng, chúng ta vương thượng người rất hòa thuận, chúng ta toàn bộ Lam Thành nguyện tộc cũng cùng tu pháp giả người bên kia bất đồng. Bọn họ thích giết chóc thích lục đục với nhau, người của chúng ta đều tin tưởng thiên địa, mỗi ngày đều thành tâm kỳ nguyện. Ninh Thành càng nghe trong lòng càng có chút sợ hãi, hắn giàu gì cũng là một cái vĩnh hằng viên mãn, ngay cả tinh nguyên đều hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên. Mà hắn vẫn như cũ không là phi thường hiểu rõ cái gì là nguyện lực. Trên thực tế nguyện lực loại vật này, hắn ở dịch tinh đại lục thời điểm thì có tiếp xúc được. Trước đây hắn qua sông dịch tinh hải, còn lại gần nguyện lực pháp bảo phạm chân Phật hỏa luân mới vượt qua. Liền ngay cả trên người hắn, bây giờ còn có một cái nguyện lực ngọc tỷ. Trước hắn cảm giác được rõ ràng, những người này mộc côn đánh ra bạch quang có nguyện lực khí tức. Mà người này lại nói cái gì Lam Thành nguyện tộc cái gì vương thượng, càng làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn ở dịch tinh đại lục trong sa mạc liền gặp qua một cái gì Lam Nghị chân quốc, sau đó lại gặp một cái gì Bắc Quyết bộ lạc. Ninh Thành nhớ rõ, Bắc Quyết bộ lạc vương thượng liền kêu Lam Tú. Nguyên bản rất muốn hỏi một chút này phiến đầm lầy là chuyện gì xảy ra thế nào ở nổ vang sau đó vỡ nát, lúc này chính bản thân tiền đồ không rõ, Ninh Thành cũng không có tâm tình đi hỏi. Đã không còn man hội sơn truy sát lại bị một đám không giải thích được người đè ép đi cái gì Lam Thành nguyện tộc, Ninh Thành trong lòng cũng không cảm thấy nhiều khoái trá. Bị man hội sơn truy sát thời điểm, hắn tốt xấu còn có tự do. Nhóm người này rất nhanh liền xuyên qua đầm lầy tiến vào một cái hẹp dài thung lũng thông đạo, rất nhiều người cũng không có theo tiến đến, mà là lưu tại thung lũng thông đạo bên ngoài. Đi qua thung lũng thông đạo sau đó, Ninh Thành lần đầu tiên nhìn thấy lục sắc. Đây là một mảnh cực lớn gò đất, vào hết mắt thứ nhất cảnh vật chính là một cái cao vót như mây pho tượng. Ninh Thành ánh mắt rơi ở pho tượng này thượng trong lòng cả kinh, pho tượng kia một phần trong đó hắn thì có. Một người xích chân thiếu nữ áo lam chậm rãi đi ra, ở phía sau thiếu nữ này, đi theo vài nam nữ. Thiếu nữ áo lam ánh mắt từ chết đi a dã trên người ngừng sau khi từ từ chuyển rời đến trên người Ninh Thành bị trói lấy. Hôm nay liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Cách chương.